chính giữa, chánh giữa lẫn vào hai chữ chính giữa và chánh giữa là cái nghĩa như thế nào ở dưới này các giảng nè, là chỉ cho trung đạo mà ở trong con đường trung đạo chúng ta tìm cái phần chánh tín ở trong tâm, nhưng mà phải là chân tâm chánh tín chứ không phải là vọng tâm chánh tín, cho nên gọi là chính giữa mà là chánh giữa lẫn vào ở trong cái chánh, cái chánh ở trong cái chánh. Thôi thôi cái chỗ tao nói thì thôi nè. Tính tròn đầy được mở mang, tính tức là cái bản tính của mình nè, tròn đầy tức là tính Phật, tính sáng được mở mang, nghĩa là như thế nào? Càng ngày càng mở, càng ngày càng phú quá, càng ngày mình thấy nó nhẹ nhàng. À, từ nơi chân chánh niệm màu sáng suốt, tức là từ cái bản tâm, từ tâm của chúng ta lại phát ra chân diệu, tức là chân chánh nhiệm màu. Chữ diệu này có nghĩa là nhiệm màu. Tánh diệu tiếng thường trú, tức là mình có cái tánh, cái chữ diệu tiếng này nó giống như cái chữ chánh tiếng này, không khác gì hết. Chữ diệu tiếng này như chữ chánh tiếng vậy đó, thường trú, cái này lúc nào cũng phải thường ở của mình. Nếu mà chánh tiếng không có, nếu mà diệu tiếng không có thường trú thì cái sự tu tập khó lắm. Tuy tiện tu chứ không phải dễ đâu nè. Sơ xuất cái là thấy mệt chứ không phải là vẫn bình thường đâu. Tất cả những vọng tưởng khác diệt hết không còn bao nhiêu vọng tưởng, cho nên quý vị nên nhớ kỹ, đây là cái điểm chính. Tu tập để làm gì? Để diệt vọng tưởng. Tụng kinh cũng diệt vọng, để mà diệt vọng tưởng. Niệm Phật cũng diệt vọng tưởng, ngồi thiền cũng diệt vọng tưởng, sám hối cũng diệt vọng tưởng. Trước khi mình lại sám hối mình đâu có vọng tưởng gì được. Do đó cho nên quý vị biết được cái điểm đó rồi, không có cái pháp nào mà gọi là khác cái pháp này. Cái khi mình chưa hiểu đạo, mình thấy như là ồ, tụng kinh cũng được, tụng kinh cho cứu tầm tú, phải không thiền đó là quả năng, là chắc, chắc. Hay là nói rằng phải là niệm Phật mới được, bởi vì cái pháp môn niệm Phật hay quá đi, còn bái sám cũng hay. Nhất là lại 108 nữa thôi, mỗi người mỗi giò lắm. Thì thôi nghĩa là ngầu đó, hoặc là niệm Phật là đủ rồi. Không được. Bởi vì thường thường á, tu tập là gì? Để diệt vọng tưởng. Cho nên trong này nói tất cả những vọng tưởng khác diệt hết không còn, trung đạo được thuần thục chân chánh. Đó, trung đạo là gì? Là chỉ cho cái con đường tìm Phật tánh ở bên trong, như là trong đó gọi đó là tiến tâm trụ. Hai là niệm trụ. Niệm trụ là như thế nào? Lòng tin chân chánh rõ ràng đó. Trước kia là chỉ cái sự tin về hướng về chính đáng, bây giờ lòng tin chân chính phải rõ ràng phân minh, tất cả đều viên thông. Tất cả đó là gì mà phải viên thông? Nó đòi hỏi mình phải biết năm ấm nè, phải biết 12 xứ nè, và phải biết 18 giới một cách rõ ràng. Cả ba không thể làm ngăn ngại mình, phải khai thông nó ra, đừng để nó ngăn ngại. Hiện bây giờ chúng ta bị nó ngăn ngại rồi, thì nó làm nó chướng ngại cho mình nhiều lắm. Bây giờ quý vị nên nhớ kỹ lại năm ấm là gì nào, để cả nhắc rồi là sắc, sắc tạo được hành thức. Còn bây giờ 12 xứ, mình ở cái 2 xứ Việt Nam, nếu qua Pháp 2 xứ thì mình dưỡng đổi được 12 xứ, là xứ nào không kể đây nè. 12 xứ, một là qua xứ Mỹ nè, xứ Canada nè. Là nghĩa là sao? Sao? Thế là không nghe, mình phải có một cái trí sáng của mình, nếu là lẽ phải là mình phải nghe. Còn nếu mà cái chuyện không phải thì thôi, thì cái đó tự quyền của mình. Cho đến nó rồi nó do nhiều đời nhiều kiếp, ở trong này nói nè, trong vô số kiếp đã qua chưa đến các sự tập khí, bỏ thân thọ thân đều hiện ra trước mặt, bỏ hết thân này thọ qua thân khác, đối với con mắt phàm của mình nè, thì mình thấy rằng như lâu như kim tuồn lâu à. Cái con mắt của thánh nhân, con mắt huệ, trí huệ á, thì nhìn thấy rằng mình bỏ thân này thở thân khác á, nó như là lầm trề, dễ sợ lắm. Đang dù quý vị thấy mình sanh ra có nhiều vị 70-80 năm ở đời chứ đâu có phải là ít, nhưng mà nếu mà mình tính á, mình ngồi mình tính từng ngày nó hơi có vẻ lâu, nhưng mà 60-70 năm đó là một giấc mộng, không có nghĩa lý gì hết. Mà nếu mà mình không thức tỉnh mình tu, nếu mà không có chánh kiến mình tu tập, thì hỏi đợi chừng nào nữa. Cho nên chính cái điểm này mà Phật mới ra đời để Phật nhắc thôi, chứ không có gì hết á. Phật thấy chúng sanh có khả năng thành Phật, chúng sanh đặc biệt lắm, có Phật tánh, nhưng vì không ai nhắc, cho nên ngài xuống phải chịu 80 năm trường để mà thị hiện, rồi đi học đạo, rồi giao thành đạo, rồi giao hóa, rồi đủ độ sanh đủ thứ hết, là bởi vì biết rằng chúng sanh có khả năng. Bây giờ chỉ đòi hỏi quý vị là phải gần hiện hữu tri thức, gần thầy gần bạn để nhắc nhở mình đi lên chứ không tâm pháp mình giải thoát. Cái đó phải công nhận, phải công nhận như thế đó. Nghĩa là đi lên rất dễ dàng, mà cho xuôi xuống dòng sanh tử luân hồi rất là không, đi lên rất là khó, mà cho xuống dòng sanh tử luân hồi thiệt là nội cái sự tu tập. Quý vị cứ chúng tôi nói rồi, quý vị kiến thức thấy không, càng ngày nó càng khó. Cùng cái thời kinh thời kể đó mà hãy mình tụng nguyên quen rồi, mình thấy sao nó cũng như là lời, thấy không? Và cái lúc đầu thấy sao nó tinh chuyên lắm, nghĩa là trong tới giờ đó để mà mình diễn kiến Đức Phật, để mình đảnh lễ Phật tụng niệm, tụng lúc cái có chỗ kinh kệ không thuộc rồi, quen là tới giờ hết lắm, chắc lên thì cũng dễ, nó không quỷ mà. Và bây giờ phải sao? Phải nhờ hiện hữu tri thức, phải nhờ thầy, phải mình phải ra cái kỷ luật chính mình, nói với nó rằng nếu thưa quý vị hiện hữu tri thức rằng nếu tôi mà không giải giải biết tôi giải giải được như đó, xin bắt phạt ông đi. Thấy không? Nhiều khi người ta quỳ trước bàn tổ, quỳ trước bàn Phật, quỳ trước các vị tăng chân chánh tu hành, nghĩa là cho cái tội lỗi, thấy được cái tội lỗi đó thì để mà sám hối như vậy đó, mà cũng chưa trị nó được đâu em, không phải ít đâu. Còn không tôi thả lỏng đâu, tôi sợ mất lòng, nói sợ mất lòng mà thôi kể ra chút chuyện rồi thôi, chứ sợ mình nói nó mất lòng nữa đó. Chứ ta không phải là thiện hữu tri thức, thiện hữu tri thức là phải nhắc nhở cho được, tìm đủ cách để nhắc nhở, tìm cho đến cái người đó giận, cái người đó tức, cái người đó bực bội cũng được nữa, không hại gì hết, mình làm thiện hữu tri thức mà. Còn nếu mà cứ nể nể nó là không được, là chữ thiện tức là chữ ác, chữ ác không khéo là ác của tri thức. Cho nên á, ở ngoài đời nó khác, ở ngoài đời mà thấy một người bạn nào á không dám chỉ trích thì gọi đó là bạn thân. Ở trong đạo mà thấy những người huynh đệ mình mà làm sai, bởi vì giáo lý Đức Phật để lại, luật pháp Đức Phật để lại, con đường sáng Đức Phật để lại, mà mình thấy thiện hữu tri thức, người đồng tu, đồng niệm, đồng hành, đồng sự, mà nếu mình không chỉ đó, mình trở thành là ác, hay là ích kỷ. Nó ngược lại với đời dân vương, ngược đời hết á, sự tu tập nó ngược đời đó. Vị thiện nam ấy đều có thể nhớ nghĩ được, không bao giờ quên mất. Tức là nói với cái đoạn trên là cái vị thiện nam đó bao nhiêu những cái tập tục, bao nhiêu những cái tánh tình trước, đời trước và thời gian trước, nghĩa là nhiều khi nhớ nghĩ được chứ không có bao giờ quên, bởi vì nó còn mãi mà. Do đó trên ngôi là niệm tâm trụ, niệm tâm là vậy đó, niệm tâm trụ. Bây giờ tinh tấn tâm, ba là tinh tấn tâm, tánh diệu viên trơn thuần. Diệu là nhiễm màu, viên là tròn đầy, lúc bây giờ mình tập nó thuần thuần lòng thuần lòng, tánh diệu viên chân thuần. Trong tinh phát hóa ra, tức là chân tánh, cái sự mà tinh thuần đó mỗi ngày cứ phát triển, mỗi ngày chữ hóa đây có nghĩa là mình chuyển được nó, mỗi ngày thấy nó khác, mỗi ngày thấy con người mình cao rễ thánh thiện, gọi là thái hóa. Các thói quen từ vô thủy, cái thói quen từ đời nào tới bây giờ vô thủy là vậy đó, đều không vào một cái tánh tinh minh. Cái câu này cũng hơi hiểu chưa? Tinh minh đây là cái sáng, mà sáng một cách tinh vi gọi là tinh minh. Minh là sáng, tinh là tinh vi. Thì cái chữ tinh minh đây á, là chỉ cho viên ngọc. Viên ngọc mà đã là viên ngọc rồi á, thì không có cái gì mà xâm nhập được trong viên ngọc đó được. Dầu cho viên ngọc nó bỏ dưới bùn, bỏ dưới lầy, bỏ dưới đất, bỏ dưới bụi đi nữa, thì chỉ là bùn lầy đất bụi đó nó chỉ bám vào một chút ở bên lớp ngoài. Cái điểm này nói đó, các cái thói quen từ vô thủy đều thông vào một cái tánh chân như. Tất nhiên là mặc dầu là vào trong đất tánh, nó kêu là tinh minh. Chỉ dùng tinh minh ấy mà tiến đến chỗ chân tịnh. Tinh minh tất nhiên là chỉ cho bản tính, chỉ cho Phật tính, chỉ cho tính sáng suốt. Thì nhờ cái bản tính đó đã tiến đến cái chỗ chân tịnh, thì ấy gọi là tinh tấn tâm. Tinh tấn nghĩa là vậy đó, chứ không phải là tinh tấn là nói theo thức ở ngoài đời. Là tinh tấn là tinh năng, làm một cái việc gì cần mẫn nó gọi là tinh tấn. Nhưng mà cái chữ tinh tấn tâm trong đạo là như thế này nè, làm sao để mà tìm cho được, biết cho được cái tâm sáng suốt tinh anh đặc biệt đồng đặc của mình đó. Từ đời nào tới bây giờ mình quên mình lãng, ngay cho đến bây giờ nói nhiều khi mình cũng không nhận được nữa. Quý vị nhắn nhận đi, mình có. Tại vì cái tánh nó từ hồi nào tới bây giờ mình chưa có khai thác ra, cho nên tin tuồn như là không có gì. Chứ quý vị nào mà khai thác rồi sẽ thấy, nhất là tu tập là sớm một chút, khi mà tuổi còn thơ ấu, mà nếu mà tu tập sớm á, thực tập sớm á, dễ thấy gì nữa. Còn cái đầu nó khó là bởi vì sao? Bởi vì cái màn mà kêu là tập khí thói quen, đây dùng những thói quen này, các thói quen này, là bởi vì nó ít hơn, ở trong cuộc đời này nó ít, cho nên cái vấn đề tu tập nó dễ thắng tí. Nên những vị lớn tuổi mà tu tập, sự tập ra mà nói, đáng hết sức là một, từ quả may mới tiện tu hoặc là đốn ngộ được, còn không á, thì chỉ là vấn đề cầu phước, cầu an, chút nào. Bởi vì sao? Bao nhiêu cái tập quán, bao nhiêu những cái gì của đời từ nhỏ tới bây giờ, nó đã in sâu vào bản tánh của mình mấy lớp rồi. Đời trước nó mấy lớp rồi, mình đã sanh lên đây, rồi bây giờ nó lại bao phủ thêm nữa. Hai ba lớp nữa, không biết mấy lớp đâu. Giờ tính rồi. Nếu mà chị nào mà chỉ có lớp mỏng mỏng thì đỡ đó. Sáng hối chừng dài ba thần là được rồi. Còn nếu mà càng cho nên phải càng tu tập thì nó càng nó cái thói quen, cái tập khí đó, phiền não đó, nó lại nổi lên. Nên cái câu mà người ta nói vắn tắt cho mình nghe, người tu ít nghiệp chướng nổi ít, người tu tập nhiều nghiệp chướng nổi nhiều, cũng như người ra thành tâm làm đạo, làm việc đạo, làm lợi ích cho chúng sanh, làm ít á thì chướng ngại ít. Mà nếu thành tâm làm việc đạo nhiều thì gặp chướng ngại nhiều hơn khoảng. Cái chuyện đó, cái chuyện mà chư Phật, chư Tổ, các vị tiền bối đã nhắc cho chúng ta đừng có cái gì ngại cái chuyện đó. Chỉ làm sao giữ tâm mình thanh tịnh, bao nhiêu những cái tập tục gì mình bỏ bớt. Đó. Bây giờ cái điểm thứ tư, cái chánh kiến thứ tư là huệ tâm. Tinh tâm tâm huệ tâm, huệ tâm đó. Tâm tinh thành hiện tiền. Lúc nào từ khi mở mắt ra, tức là khi thức giấc á, cho đến khi ngủ, cho trong giấc ngủ, lúc nào cũng là tinh thành rồng một lòng thành. Luôn luôn cứ nhớ cái sanh tử luân hồi, nó không biết nó chừng nào nó đến. Hay nói cái khác nữa là không biết cái giờ chết nó đến với mình giờ nào. Mà bởi vì nghĩ như thế đó, mới lo gì?
tu tiến.
Còn nếu mà không nghĩ tới hai cái chữ vô thường sanh tử đó
thì đó mà là tu tiến.
Ngày nào nó qua ngày đấy ha. Nghĩa là mới có tính riêng, tháng này là tháng chạm rồi.
Nếu cái gì tính sổ là tiến đó.
23 đưa 28, 23 xong chưa? Chưa hôm nay mới 17 hả?
7, 18, 19, 20, không tuần
lắm. Cái chữ giáp khắp đứng yên này, dù cảnh đời có thay đổi đổi thay nữa, tâm hồn vẫn yên tĩnh. Định tâm là vậy đó. Sống trong cảnh ba đào bảy động đi nữa, tâm chúng ta vẫn thường nhiên. Đó là định tâm. Tánh tịch diệu thường ngưng lại. Tịch diệu tất nhiên là chỉ cho cái tánh kêu là tịch tỉnh, nhị màu lúc nào cũng có với mình. Ngưng lại là vậy đó, đừng cho nó chạy đây chạy đó, nó mệt lắm. Thì đó gọi là định tâm trụ. Đây phải giải từng chữ. Mấy cái này quý vị phải kêu là coi đi coi lại, rồi để mà thực hành. Thực hành để coi đến mình chứng tới cái cỡ nào. Bóc thối tâm. Sáu là bóc thối tâm. Định quang phát yến sáng, tức là cái tâm mình đã định rồi, có cái yến sáng phát ra rồi, thì cái tính ấy đi sâu vào tính sáng suốt, chỉ có tiến tới mà không có chuyện, lúc bây giờ dễ tu đó. Nghĩa là bây giờ đây coi như là không có thấu chuyện nữa. Thấy tới cái giờ đó mà mình không có tọa thiền, thấy trong lòng sao chuyện. Cái giờ đó là giờ phải tịnh niệm, phải niệm Phật, mà thấy không tịnh niệm, trong lòng mình sao chuyện. Giờ đó thấy rằng phải đi nghe giảng, mặc dù các bạn bè rủ đi đây đi đó, nhưng mà thấy nó sao chuyện. Nếu không đi được thì cỡ đó là cỡ con lành rồi đó. Còn cứ thể mà sáng chủ nhật là trong các bạn tới á, thì biết sao không? Nghĩa là có cái lý do để nói rằng là bạn tới đi. Còn cái vấn đề đi làm lễ công cộng, cầu nguyện công cộng, anh em giảng công cộng, tuần đường sáng tuần tới nữa, thì trong lúc đó là biết rằng còn thấu tâm. Cái nghĩa nó vậy đó. Thành ra phải gắng làm sao mà chịu hàng phục nó một thời gian, đi tới cái chỗ mà không có thấu chuyện nó thì là tốt hơn. Có nhiều người nói rằng một tuần lễ chỉ trong lòng đi nghe chúng pháp, mà cái tuần nào nó mà không đi được đó, thấy trong lòng chỉ như nó thiếu một cái món ăn gì về tinh thần, thì đó coi một khách hàng rồi. Ở đây có ai có không giơ tay không? Cái tâm tiến tới an nhiên lúc nào mình nghĩ rằng mình có sự hộ pháp, có sự ủng hộ, lúc nào cũng nghĩ như vậy đó. Cho nên tâm tiến tới an nhiên, giữ gìn không cho quên mất, nghĩa là cứ giữ gìn đúng mức mà đi tới, không có cho quên mất. Giao tiếp với khí phần mười phương của các nước Như Lai, khí phần tức là cái phần ảnh hưởng, phần ảnh hưởng, ảnh hưởng nghĩa là luôn luôn, nghĩa là giao tiếp được cái phần ảnh hưởng với các đức Phật, các đức Như Lai trong mười phương. Các đức Như Lai cũng là tinh tiến tu hành. Bây giờ nên mình cũng như vậy, gọi là hộ pháp tâm, nên gọi là hộ pháp tâm. Nghĩa là như thế nào? Tâm lúc nào cũng được sự yên ổn. Hộ đây tất nhiên là coi như là gia hộ thì yên ổn, và lúc nào cũng gần Phật, gần các đức Như Lai. Còn ngươi được cái nghệ tu tập, cái đó còn coi như cầm chắc trong cuộc đời này, cầm chắc chứ không có gì. Khi mà bỏ cái khác thân này là cầm chắc là vậy thôi. Còn mình thấy mình tu mình xa với là các đức Như Lai quá, xa với thiện hữu thiệt và thiện hữu tri thức quá thì cũng vậy. Bây giờ tám là hầu hướng tâm. Hầu hướng tâm là sao? Gìn giữ tánh minh giác. Hầu hướng là gìn giữ cái tánh sáng suốt giác ngộ đó, có thể dùng sức nhiệm màu xoay về từ quan của Phật. Nhớ nghe, dùng sức nhiệm màu là bao nhiêu cái công tu tập của mình hướng về nơi hào quang từ bi của Đức Phật, gọi là từ quan của Phật, về nơi mình, đưa cái đó xoay về từ quan của Phật về nơi mình và hướng về chư Phật mà an trụ. Hầu hướng là vậy. Hầu hướng nghĩa là mình gom lại cái công lao của mình tu tập rồi hướng về các Đức Phật. Nhưng mà hướng về Đức Phật không cũng phải là để ở đâu, mà chính cái đó rồi phản ánh lại cho mình hồi hướng rồi ha. Cũng giống như hai gương sáng đối nhau, hai gương sáng đối nhau thì chỉ là mặt gương thấy thấy gương sáng thôi, trong đó các bóng dị màu lốp lốp lồng nhau đó. Cái đó nghĩa là ngoài cái cảnh vật, nếu mà hai cái gương mà chiếu sáng với nhau là chỉ có yến sáng với yến sáng thôi, chứ không có cảnh vật. Đó gọi là hồi hướng. Thành cái chữ hồi hướng mình giảng ở đây cao lắm. Còn cái chữ hồi hướng mà mấy lúc trước chúng tôi giảng là nói số một bậc thấp thôi. Hồi tự hướng tha, hồi nhân hướng quả, hồi tự hướng lý, hồi cảnh hướng trước đó là thấp. Còn cái chữ hồi hướng này chính hồi là trở lại nơi bản tính của mình, hướng đến các đức Như Lai, rồi các đức Như Lai đó giống như Như Lai của mình. Hồi hướng là những cái này có nghĩa là như vậy đó. Hai mà một, một mà không có hai, hai cái gương là hai, thấy nó hai thiệt, nhưng đó là hai cái yếu sáng choa nhau, thành đó là một. Khổ lắm. Bây giờ đến cái phần thứ, đến tầm thứ 9, giới tâm. Giới, giới là gì? Tâm sáng suốt kiếm xoay hào quang của Phật trở về. Cái khi mà cái tâm sáng suốt đâu đó đàng hoàng rồi á, bây giờ xoay cái hào quang của Phật nó trở về mình, thu được vô thượng diệu tịnh thường trú của chư Phật. Lúc bây giờ chư Phật chứ mình không khác, mình nhớ là chư Phật không hai. An trụ nơi vô vi lúc nào cũng ngon lành rồi, không còn chấp trước, không còn vọng tưởng, không còn tiêu là những cái phần vọng động bên ngoài, được không bỏ mất, được không bỏ mất, nghĩa là an trụ nơi vô vi, dầu được hay là không được cũng là vấn đề không thành đối với mình. Cho nên đó, điểm này tôi xin nhắc lại với mình, khi người Phật tử mà tu tập dầu tại gia dầu xuất gia, tới cái mức độ mà mình ra làm mọi công việc với một cái khả năng hiện tiền mình có, nhưng mà không bao giờ mình nghĩ là mình làm được đó. Mà đã có cái tâm như vậy, nó có hai cái lợi. Một cái lợi thứ nhất á là gần với đức tánh của chư Phật. Hai nữa là mình nghĩ như vậy đó, mình mới làm nhiều hơn nữa được. Chứ không thôi thì tới mức độ đó rồi là mình ngừng, là bởi vì mình thấy mình làm quá quá nhiều. Tu cũng vậy, nếu mà tu mà cứ nghĩ rằng được rồi, ngày thần kinh nó được rồi, rồi mà cứ nghĩ như thế cho là đủ, có được. Đúng ra là đi đứng nằm ngồi tóc nhất cử nhất động gì là cũng phải nhiếp tâm, cũng phải tu tập hết, chứ đâu phải nói suốt ngày rồi nói thế này rồi hành động thế kia rồi nghĩ thế nọ, rồi tới cái giờ đó vô trước bàn Phật đó rồi tụng thần kinh một tiếng hai tiếng là cho là đủ, đâu có được. Cái đó không được. Nhưng mà dù sao đi được bước đầu, bước đầu thành ra quý vị phải tiến, phải tiến tiến tu đạo nghiệp. Và cái câu đó thường thường nhắc quý vị đó, dầu trẻ dù lớn tuổi đều cũng phải là tiến tu đạo nghiệp hết. Trẻ tuổi thì với một cái tinh thần kêu là mẫn cán sáng suốt thì mình phải làm tiến tu. Lớn tuổi rồi gặp kêu là gặp đạo lý nó hơi muộn thì cũng phải gắng làm thế nào đừng cho nó mất nữa. Từ khi mình sanh tới bây giờ thì giờ mình coi rẻ mạt, bây giờ cái thì giờ của mình phải coi như là vàng ngọc. Một thì giờ là tăng trưởng được căn lành, một thì giờ là tăng trưởng được phước huệ. Do đó cho nên phải làm, đừng có làm tức nghiệp trong thì tu huệ, ngoài thì tu phước. Tôi đừng giảng đâu thì nó gần lắm, nghĩa là gần Phật, gần tiêu là chánh pháp, gần sự giải thoát. Tâm sáng suốt kiếm xoay vào hào quang của Phật trở về, thu được vô thượng tịnh diệu tịnh thường trú của chư Phật. An trụ nó vô vi được không bỏ mất, gọi là giới tâm trụ. Giới đây là chỉ cho cái giới hạn mà bây giờ đã đặt vào ở trong tâm cảnh chúng ta rồi. Mười là nguyện tâm, cái thứ mười đó, tự tại an trụ nơi giới pháp, lúc bây giờ cái nguyện này không phải là ngầu mà nguyện mà cầu mà than mà thở mà lên là dĩ ý ôi đâu, mà nguyện này tất nhiên là an trụ nơi giáo pháp, có thể du hóa trong mười phương. Tâm chúng ta lúc nào cũng nghĩ đến mười phương. Bây giờ ở đây hiện hữu tri thức của mình ngộ đạo được rồi, với con đường tôn, biết đâu trong mười phương ngoài mình đây chúng sanh người ta còn mê muội lắm. Bây giờ mình phải tới làm một cái gì để mà giúp đỡ, từ thấp lên cao, từ cạn đến sâu, từ phần thô đến phần tế đó. Thì cái đó gọi là nguyện, ta nguyện là vậy đó, chứ không phải nó cho đủ rồi thôi chúng ta mình tu được rồi, kệ đó. Ở bên kia ai chết mặc kệ, bên đó ai có đau khổ gì sanh tử luân hồi mặc kệ không được. Mình phải lo cái cứu cái vấn đề sanh tử luân hồi khổ não cho chúng sanh. Tự tại an trụ nơi giáo pháp, có thể du hóa trong mười phương, tùy theo lời nguyện mà đi, tùy theo cái công năng của mình, tùy theo cái khả năng của mình, thì gọi đó là nguyện tâm trụ. Rõ không? Rồi. Tín tâm cùng có niệm tâm, đây tức là gồm lại mười cái chánh tín ở trên hơn. Tinh tấn huệ định mới tầm chân như, mới tầm chứ sao tâm nữa làm sao ra cái bằng thơ được. Tinh tấn huệ định mới tầm chân như, chỉ có tinh tấn tâm huệ tâm định tâm mới tìm được chân như được. Bất thối hộ pháp là sư, lúc nào cũng có thầy mình ở bên, đừng để cho làm mình thấu, làm cho mình thấu chuyển. Và lúc nào mình cũng nghĩ rằng mình có người hỗ trợ, coi như là thầy, là sư nghĩa là vậy đó. Hồi hướng giới nguyện tâm tư ba hiền. Hồi hướng tức là giữ cái chữ hồi hướng ở trên đó, giữ cho đúng mức. Giới là chỉ cái vị trí của mình cho đúng mức. Nguyện là mình phải lúc nào cũng thao thức, lúc nào cũng mong muốn để mà cứu độ chúng sanh, chúng sanh hoàn hoại trong cái cảnh sanh tử luân hồi từ vô lượng kiếp tới bây giờ. Thì tâm tư, tâm lúc nào cũng nghĩ để lên tiếng lên tam hiền. Chữ ba hiền đây tức là tam hiền, bởi vì thập tín đây là nó đứng ngoài tam hiền. Tam hiền là thập trụ, thập hạnh, thập hầu hướng, ba cái đó gọi là tam hiền. Còn đây mới phát tâm thôi, mới phát tâm chánh tín thôi, chưa vô tam hiền, chưa thành âm hiền được. Thành âm hiền là cái đây mình hỏi mình thập trụ nè. Thành đây mới phát tâm cho đoạn chuyện như thế đó. Bây giờ giảng đến thập trụ, thập trụ thập trụ tất nhiên là ở trong kinh có cái câu kêu là thỉnh Phật trụ thế chuyển pháp luân, tùy hỷ sám hối chư thiện căn, hầu hướng chúng sanh gặp Phật đạo. Đó, cái chữ trụ đó bây giờ tôi giảng sơ sơ á, tất nhiên là kêu là sở hữu lễ tán chư thiện căn, đó thì đủ bốn câu. Sở hữu lễ tán chư thiện căn rồi mới tới hầu hướng chúng sanh gặp Phật đạo, hay là chỉ cho cái gì, chỉ cho cái phần mà mười cái phần trụ tâm. Bởi mình có chánh tín rồi mà cái tâm mình không thiện an trụ thì làm sao mà tiến được. Cho nên cái câu mà sở hữu lễ tán chúng dùng phước, thỉnh Phật trụ thế chuyển pháp luân, tùy hỷ sám hối chư thiện căn, hầu hướng chúng sanh gặp Phật đạo. Cái bốn câu đó là để nói lên nó gần gần như là mời Phật trụ đây, trụ là trụ tâm. Nhớ không? Ở trên chúng tôi đã giảng mặt kính là Phật pháp bây giờ nữa, không có nhiều quý vị theo, giờ còn 5 giờ rồi nè. Sao nhắn lâu quá. Phát tâm trụ một là phát tâm trụ này anh An còn bảo này anh An đó. Các thiện nam tử tu hành dùng phương tiện chân thật phát khởi mười tiếng tâm này, tức là mười tiếng tâm trên đó, tinh tấn phát huy mười diệu dụng, tròn thành nhất tâm, nên gọi là phát tâm trụ. Phát tâm trụ nghĩa là như thế nào? Tất nhiên là chỉ cho tâm tinh tấn phát quy mười diệu dụng, tròn thành nhất tâm.
Mười diệu dụng ta bây giờ tới đây đó, thể tướng dụng, tất nhiên là chỉ là cái dụng độ sanh, cái dụng độ sanh, mười cái diệu dụng, tất nhiên là mình phải phát tâm làm thế nào để mà tròn thành được cái chỗ nhất tâm nhất đức, luôn luôn phát tâm, nhưng mà đừng để vọng tâm nó xe. Phát tâm phải đi tới cái chỗ nhất tâm, mà nhất tâm đó thì chân tâm hiện dễ dàng. Nước một khi mà nó đứng yên rồi á, thì mặt trăng trên hư không chiếu xuống nguyên hình. Mà nước mà cứ lao trao như thế này, mặt trăng dầu có thương nước đi nữa thì cũng chịu. Chúng ta không thể thấy được. Nước là chỉ cho vọng tâm, mặt trăng là chỉ cho chân tâm. Chân tâm với vọng tâm nó không có xa đâu. Khi mà vọng tâm chúng ta hết thì chân tâm nó tin vào đó. Mà nói tới xa thì nó cũng thiệt là xa, là bởi vì sao? Đây là hiểu thêm từng nữa, là khi mà ta đã có tiếp nhận với cái chân tâm bên ngoài rồi thì lúc bây giờ nó chu biến pháp giới. Lúc bây giờ cái tâm chúng ta tức là nó bao trùm cả pháp giới. Quý vị cứ nhớ, bây giờ tuy là quý vị chưa đem thần thức, bởi vì còn mang cái sắc thân này, là đem thần thức đi trong mười phương thế giới được, nhưng mà bây giờ quý vị hiểu được đạo, tu tập một cách kỹ lưỡng, ý thức một cách rõ ràng về pháp giáo pháp của Phật và tiến tu đạo nghiệp, thì quý vị coi như là mười phương thế giới quý vị xem như chưa đi đi nữa, thật sự chưa đi nữa. Nhưng mà tôi nói một cái ví dụ như bây giờ chính quý vị chưa đi bên Phi Châu lần nào, chưa đi bên Phi Châu lần nào. Nhưng mà nếu quý vị hiểu được cảnh đời như thế nào, nhân tình thế thái như thế nào, cảnh vật khi mà nhận chân được ngã chấp, pháp chấp, danh ngôn chấp rồi, tuy là quý vị còn ở đây nhưng mà coi như là kêu là thấu nhiếp hay là hiểu rõ những cái vấn đề của Phật giáo, chứ không phải đợi tới nơi mới hiểu được đâu. Có nhiều người đổ hết tiền bạc đi du lịch, đây thẳng tụi nó luôn, đi nước này đi nước kia, nhưng mà chỉ biết và hiểu ở trên những cái phần vọng tưởng thôi, không có nhận tâm được. Thì đi tốn tiền vô. Cho nên trước hết chúng ta phải học đạo, phải hiểu đạo. Dầu không đi du lịch đi nữa, nhưng mà coi như là ông tổ du lịch đi. Là bởi vì mình biết hết. Ngược lại nếu không khéo á, thì tiền mất tật còn, đi tốn tiền, tốn bạc, tốn ngày, tốn giờ đó. Mà về người ta hỏi ví dụ như nó bây giờ đi Ấn Độ, giới thiệu nó qua bển như với mấy Phật đó, cho nó chỗ này chỗ kia nó chưa mở chỗ Phật thành đạo mà rồi chưa hiểu lịch sử, chưa hiểu cái chưa là thành tựu bảy không của thế giới, chưa hiểu trọn vẹn đó. Rồi về cái nó dạ có đi tới đúng cái địa chỉ nhớ nhà thầy, mà thấy ba cái gạch vụn không, mà còn xấu hơn của mình nữa, còn xấu hơn mấy cái thành của Bali, nếu Bali không đi cùng mong lành hơn nữa, tất nhiên là không hiểu. Thấy không? Mà bây giờ muốn hiểu cái đâu phải thế nào? Cái thiên liên lịch sử phải biết qua, rồi tự nhiên con người đến đó, cái tâm hồn nó thế nào. Cho nên người ta gọi là nhất thiết nhi tâm tạo. Trước hết mình đo luyện cái tâm nhi, để cái tâm mình sáng đầu nha, thì chỗ nào cũng là bao la hết, vì khi hiểu biết hết. Còn nếu như mà tâm chưa sáng, thật sự chưa hiểu, thì có đi cũng là vô cách mất thời giờ. Đem tiền ra bố thí là phước thì tốt hơn. Còn nếu đi thì cũng nên đi, mà cái sự đi là phải làm cho mình tới đến nhận chân rõ ràng, để noi theo gót chân của Phật, nhất định là phải tu thành Phật cho được. Như cái chỗ Bồ Đề Đạo Tràng này, chứ còn đi mình nó chụp hình về slide cái gì chiếu thấy không tốt. Thì đó là nói về câu đó, thì khi quý vị không còn chưa tới bước đây. Bây giờ điểm thứ hai, trị địa trụ trị, nghe không phải trị đâu, trị tức là đấu trị. Trị địa trụ là như thế nào? Tâm mình phát sáng như ngọc lưu ly trong suốt, trị là đối trị được những cái chỗ mà mình đang sống.
như tôi vừa nói đó, mình sống mà mình có thể mình biết được. Cũng như là quý vị trong khi sống còn mang xác thân này mà biết là nhất định sau khi tôi bỏ xác thân này là tâm hồn tôi sẽ được như vậy đó, được như vậy đó, được như vậy đó, tự chủ,
đó là chính rồi.
Chứ không gọi gì nữa. Biết
chỉ có sợ tôi dùng vờ vàng không biết. Ngày mai trăm tuổi mình không biết đi đâu. Nó cuốn theo cái chiều gió được được, nó cuốn không biết đi đâu, nó cuốn ra biển ra rồi nó cuốn, nhiều khi cuốn ra biển rồi. Ở bên đầu xanh xuống là bên cá. Càng cuốn lên núi, sợ quá gió mà gió chuyển hẳn đó. Rồi gió mình tắt rồi nè, thấy không? Rồi sợ cái gió nghiệp á, gió nghiệp nó cuốn như thế. Rồi vô trong mấy cái hốc, mấy cái kêu là khi mà tinh thần mình chưa tự chủ á, là bị cái gió nghiệp nó cuốn. Rồi ví dụ như ở trong cái thần thức á, nó chưa nó đi đầu xanh được, nó nằm trong các cái đá á, sợ. Rồi trong lúc bây giờ mới thấy những cái con vật ác thú đó, cọp beo hùng sói giam hậu, rồi có thể nói rằng đầu xanh rắn rít đó, ở trong liễu sinh sắp tử giảng đó, tôi căn cứ lên đó để nói lại cho quý vị đó, nó như thế đó. Còn khi tâm mình mà tự chủ rồi á, nghĩa là tâm mình sẽ vững, rồi thì lúc bây giờ ra muốn sanh lại cõi này để đổ đời cũng được, chờ có thứ chỗ nào đó để đi đầu xanh, hay là muốn về thượng giới, hay là muốn sanh về cõi Phật tự tại. Còn mình chưa tự tại được, khi mà vừa sửa sẵn bệnh đau tắc thở là vừa vàng rồi, không biết rồi đến đi đâu. Nếu sống trong tâm linh, trong thời gian mình còn sống phải tu tập để được cái điểm đó. Đừng sợ, giả sử trong lúc đó mà những cái nghiệp mà vừa tới nghiệp nhãn sanh là vậy đó, những cái nghiệp mà nặng nó đến, dù khi nó phát hiện những nghiệp như là ngu đầu một tốt, kêu là đầu trâu mặt người, nó đến là cái nghiệp nó hiện ra. Thì lúc đó mình yếu lắm, thì bao nhiêu cái nghiệp mà cái ác nghiệp trong con người lúc đó nó hiện ra, nó đứng nguyên hình cho mình hết á. Bây giờ là mình nhờ cái gì? Nhờ luôn cái xác này, rồi cái ý thức còn nói này nói nọ, nó khôn nó ngoan. Thế cái khi mà cái xác để bỏ rồi mình yếu ghê lắm cái tinh thần lúc, nếu mà mình không luyện bây giờ. Rồi bây giờ mình muốn tái sanh là cõi nào cũng được, hay là về các cõi trời ở thời gian, còn không nữa ấy thì nếu không đi đâu được thì ở đây học Phật cũng được, cái chùa cũng
được. Nên nó như bữa có cái tháp để tỉnh nó để cái gì đó.
Mình tự chủ nói về thiền á, là nói về luôn luôn phải đặt hai chữ tự chủ. Chính nhờ cái tự chủ đó mới trực chỉ nhân tâm chứng tánh thành Phật. Mà khi con người tự chủ rồi á, là con người sáng suốt biết hướng đi, thấy không? Thí dụ như bây giờ mình đưa ngồi đây mà mình đã có một cái tự chủ, có cái chủ đích á, mục đích chính đáng của mình á, ra đây mình muốn đi về phương hướng nào, có cái quyền của mình, thấy không? Quyền của mình. Cũng như vậy, cái người mà chết rồi mình về tu thiền á, một khi mình tự chủ được sáng suốt rồi á, thì lúc bây giờ hoặc là trở lại cõi này để mà đổ sanh, hoặc là có thể muốn đi về một cõi nào, cái đó nó tùy mình ha. Bởi vì cõi nào cũng dùng đại định hết cõi đó á. Muốn về cõi A Xuất, muốn về cõi thế giới lưu ly, muốn về cõi Phật A Di Đà cũng được. Chừng đó nói rằng hầu đó, tuy là tôi không có niệm Phật Di Đà thường xuyên, nhưng mà tự tánh Di Đà đi tâm tịnh độ, thôi bây giờ cho sát trùng mấy cái vô ly tu khởi về tịnh độ này đi tâm sau. Thấy không? Sợ không tự chủ nó, sợ nghe là thiền thì cũng không tu được, chứ không tịnh độ chứ không có tu tới nơi tới chốn. Mà thiền thì cũng bữa thì ngồi, cũng bữa thì không ngồi, sợ cái đó, tâm hồn vừa vạn, nó sợ là sợ cái đó thôi. Thế khi mà đã đắc thiền, chứng thiền á, là người ta liễu ngộ khi còn mang xác không, không đợi tới chết đâu. Rồi nè, tâm minh phát sáng như ngọc lưu ly trong suốt, bên trong phát hiện tinh kim, tức là cái chấp vàng tinh vi. Lúc bây giờ vàng ngọc thì trong người mình đủ hết, lưu ly sa trừ mã não san hô bắt mình, nương theo tâm nhiệm màu trước mà tiến tu thành tâm địa, nên gọi là trị địa tụ. Trị địa tụ là vậy đó. nghĩa là đối trị tất cả những cái gì mà còn lại ở nơi cái phần chính yếu của mình, tức là tâm. Ba là tu hành. Tâm địa hòa hợp đều đặn sáng suốt, đều đặn sáng suốt liễu thiệt, rồi du hành khắp mười phương thế giới không có chi ngăn ngại, cho nên gọi là tu hành trụ. Tất nhiên là đi lại tự do khi mà tâm của mình đã, đó như tôi nói nãy mới vừa nói đó, là tâm lúc bây giờ mình tự do, nó không còn cái gió nghiệp nó thổi. Còn ở đời cái lúc mình còn sống á, cứ để cho gió bát phong nó thổi hoài thì cái lúc chết cũng có cái gió bát phong của chết sẽ thổi. Còn nếu mà trong cõi đời này mà mình không bị gió bát phong thổi, mình tự chủ, mình có quyền chủ đi lên thì tự nhiên tâm đó. Cái đó nó quá dễ hiểu, không có khó gì hết. Bốn là sanh quý trụ, hạnh đồng với hạnh Phật. Thế thì cái hạnh, hạnh tu á, nó giống như hạnh Phật rồi. Đi đứng làm ngồi ăn nói, thọ lãnh khí phần của Phật, tất nhiên là lãnh thọ được cái phần gọi là ảnh hưởng giống như Phật, thì khí phần là cái phần ảnh hưởng. Ví như trung ấm thân tự cầu phụ mẫu, bây giờ mình kêu là tìm cha mẹ đến chứ không phải là do cái nghiệp nó đưa đến. Bây giờ chọn, bây giờ muốn độ cho cái quốc gia Phi Châu đó, thấy không? Hồi giờ họ chưa có Phật pháp. Bây giờ quý vị nói về cõi trời cũng vậy, hay là sanh ở cõi khác cũng vậy. Bây giờ nhất định là bây giờ mình phải để ý sẽ đầu sanh vào vương cung Phi Châu Maroc. Nửa sanh ra là ông Thái Tử. Thái Tử đó là lo Phật pháp truyền bá như là đó. Đó có chữ gì? Cái quyền mình tự xuống mình chờ. Trời ơi, biết cái thằng vua đó là thế nào, thế nào chờ. Còn cái này khó, cho nên những người nên nhớ nha. Những người mà họ đầu sanh làm vua được, làm hoàng hậu hay là phải nhờ cái kiếp trước đó tu, tuy là chưa tự chủ hẳn nhưng mà vẫn có cái phước nó dẫn tới đó, nó lâu cuốn tới. Cũng như bây giờ đây đừng có nói gì đâu xa đó, quý vị nào mà không ưa xin nê ra khỏi cái giảng đường này nè, ai có cho tiền, ai có mua giấy cũng không thèm đi, tại bọn không có thích, thấy không? Còn ví dụ như bây giờ nói rằng không, nghĩa là cái vị đó nhất định là thích để mà đọc sách, thì khi ra khỏi giảng đường này á là nhất định là tìm tới phòng sách đọc, hoặc trở về nhà đọc sách thay chủ thì cái đó, thì cái vấn đề đó. Cho nên khi mà mình còn sống á, mình phải tập cái đức tánh tự chủ. Mà muốn tập như vậy, lấy cái gì làm tiêu chuẩn? Kinh pháp luật, con đường Phật đã chỉ. Nên thường thường các tôn giáo người khác người ta hỏi, cũng như trong Phật giáo người ta hỏi chứ, bây giờ muốn tìm cái nguồn gốc vũ trụ nhân sinh làm sao tìm? Chỉ cái gì sanh ra vũ trụ, cái gì sanh ra nhân sinh, cái gì sanh ra loài người, cái gì sanh ra thế giới, thì cái câu hỏi đó có thể bao nhiêu người ở trên thế giới này đều đặt câu hỏi, nhưng mà nào ai giải đáp được? Có những đạo nói rằng các bạn cứ tin bờ trên đi, đừng có hỏi, hỏi ma nó nhập tâm cho coi. Có những đạo nói như thế. Đạo Phật á, thì không phải nói như vậy. Đạo Phật nói rằng nếu các bạn muốn cái nguồn gốc sanh tử luân hồi, ai sinh ra thế giới và nhân sinh đó, thì các bạn phải làm thế nào để cho cái trí được thanh tịnh. Khi mà trí thanh tịnh được mới nhận xét điều đó, chỉ cho mình con đường đi. Chứ bây giờ nếu mà chúng ta chưa có cái trí thanh tịnh, bây giờ Đức Phật có xuống nói đi nữa thì mình cũng không thể làm nhận xét được. Do đó cho nên có cái hướng cho mình đi. Mà sự thật cái sự tu tập của mình thế này, hiện bây giờ đang nói chuyện cho quý Phật tử á, để cái vấn đề thiền định tu thiền là cái vấn đề để tìm ra lẽ sống, cái cội gốc của sanh tử luân hồi để giải quyết, và tìm ra vũ trụ nhân sinh từ đó mà còn. Đó cái chuyện đó đó, chứ không phải tu để làm phước, làm cầu tự, không phải chuyện đó đâu. Ngồi thiền cũng thế, nếu tâm quý vị trong sáng cỡ nào thì quý vị biết vấn đề vũ trụ nhân sinh cỡ đó. Mà nếu hoàn toàn trong sáng là biết được cái nguồn gốc của vũ trụ như thế, chính Đức Phật là như vậy đó. Đức Phật Ngài thành đạo là gì? Là hoàn thành được cái công cuộc thí nghiệm, nghiệm tìm ra vũ trụ nhân sinh do ai sáng ra. Trong điểm đó, thành ra biết được. Bốn năm, cụ túc trụ đã, cụ túc là gì, đầy đủ rồi, ngon lành rồi đó, đã vào được giống Như Lai. Bốn năm hai? Năm hai, năm cụ túc trụ đã vào giống Như Lai, thừa hành Phật sự. Thấy chưa? Khi mà được vào cái chủng tánh Như Lai rồi á, thì ra làm Phật sự mới được. Không có, ra làm Phật sự không bị lợi danh nó làm quen ố, không bị cái gió bát phong nó thổi động, là phải làm cái gì, phải cụ túc trụ á. Đó, tức là đã vào được giống Như Lai, thừa hành Phật sự, cũng như thành trì trong đạo thai. Tất nhiên là chỉ cho thánh thai đó, một cái thành trì đó.